Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm trước là chúng ta học về dùng công tu tập thiền, một là phần khái quát chung. Thì phần khái quát chung này á chính là cái phần chỉ thẳng, nói thẳng tự tánh, tức là trực chỉ đó. Thì phần này thuộc về phần là không pháp cũng là một pháp. Thì hôm nay chúng ta học qua bài dùng công tu tập thiền 2, đó là nói thẳng về nhóm thứ hai, đó là phương pháp hành trì. Ở đây là chỉ bày phương pháp hành trì, nhưng mà chúng ta phải khéo dùng công, khéo léo để hạ thủ công phu, để đạt đến tu trong vô tu, đạt đến chân thật tu hành. Thì về phần này, tức là có pháp nhưng mà vẫn không pháp. Những câu này quý vị nhớ là nó có những cái chìa khóa trong này, để những cái bài sau chúng ta học. Ví dụ tôi gợi ý thế này này, đọc một câu hỏi: sư ông mình tiếp nối và phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, vậy pháp biết vòng không theo và biết có chân tâm nằm ở đâu trong thiền phái Trúc Lâm Việt Nam mà sư ông nói là sư ông tiếp nối và phục hưng? Đó, nó có những cái chìa khóa. Những bài sau này chúng ta phải mở ra, mà muốn mở ra thì chúng ta phải lấy tới cái chân lý tuyệt đối của nhà thiền. Thì cái danh từ mà không pháp cũng là một pháp, và có pháp nhưng mà không pháp, những cái này là những cái chìa khóa sau này chúng ta sẽ có bài học sau. Còn bây giờ hôm nay mình học từng bài, từng thứ, từ thứ lớp, quý vị nào học chắc thì sau này vua vô cái chỗ mà mở khóa đó thì chúng ta có chìa khóa để mở, nó rất là dễ. Còn nếu mà mình không có gì trong tay hết, giống dạy toán mà không biết giả thiết, không biết cái công thức hằng đẳng thức thì chịu, không có giải được. Mình vừa học biết cho mình vừa dạy những cái bài toán, những điều chung quanh mình, đó là tông môn của mình, để sau này mình mới có thể khẳng định mình mới không có mất tự tin được, phải không? Hôm nay nói về dùng công tu thiền 2, đó là phần có pháp vẫn không pháp. Mà cụ thể buổi hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái phần của pháp sổ tức, tùy tức và biết vòng không theo. Đầu tiên là nói rõ về hạ thủ dùng công tu tập thiền, tức là tổng quan khái quát chung về cái việc mà hạ thủ dùng công tu tập thiền, tức là về việc mà ứng dụng phương pháp hành trì cụ thể như thế nào. Chúng ta thấy tất cả chúng ta ai ai cũng là một con người, thấy không? Nói về sơ đồ tóm lược dùng công thực tập thiền thì tất cả chúng ta, một sự thật, ai cũng có một con người đang ngồi thiền, ngồi tu. Thì con người nó tồn tại hai phần, đó là phần thân và phần tâm. Phần thân là gì? Nó là phần cứng, và phần tâm là phần mềm ha. Nó giống cái máy tính vậy đó, cái ổ cứng, con chip CPU, RAM đồ này nọ đó, cái đó là phần cứng. Rồi các cái software Windows chạy trên nó, cài đặt, setup cho nó gọi là phần mềm. Thì ai cũng có thân và tâm như thế. Nếu mà chúng ta không khéo tu thì cái thân tâm sanh diệt nó sẽ che lấp đi bản tâm chân thật của mình. Thì cái danh từ chuyên môn lúc này gọi là bố giác hiệp trần, quý vị thấy cái bản tâm nó nằm sau lưng cái ông thầy ngồi thiền đó, thấy không? Nếu không khéo tu thì thân tâm sanh diệt nó che lấp đi cái bản tâm của mình. Thì xoay lưng với tánh giác, không nhận ra nó, gọi là bối giác hiệp trần. Quý vị thấy thực tiễn chưa? Khi chưa đạt ngộ thì nơi mộ chúng ta dù ít dù nhiều gì, thân tâm nó có sự liên quan mật thiết với nhau và nó chi phối lẫn nhau. Hôm nay no ngồi học nó yên tĩnh, bữa nay ăn dầu nhiều ngồi học cái đầu nó ngơ ngơ, nó không có tiếp thu được, phải không? Hôm nay ăn đường nhiều quá tối ngồi thiền nó nhức chân, nó đau chân một cách vô lý. Đó. Rồi ăn no quá ngồi thiền nó không có thông, nó ở, nó ngủ. À, mà đói quá run tay run chân thì ngồi nó muốn xỉu. Đó, nó liên quan với nhau. À, bữa nay tinh thần sẵn sàng thì huynh đệ nói gì mình cũng cười giống thiền sư. Mà hôm nay nó tinh thần không sẵn sàng, đồng vô là nó nổi bồ đề gai lên, nó không ai chịu nói, vân vân, đại khái vậy. Cho nên khi chúng ta chưa đạt ngộ, xem lại thân tâm nó có sự liên hệ mật thiết và chi phối lẫn nhau. Sâu xa hơn, mình tưởng là mình thanh tịnh vậy đó, chứ vừa đạt cái định mất thân cái là mình chới chới, mình sợ, mới biết trước đó mình đang có sự dây liên kết thân tâm nó chi phối. Nó giống như là kéo co, nó giống cái tàu, nó giật dây này, nó dính nhau, nó liên hệ với nhau. Thì bây giờ cái việc tu là gì? Hôm nay nói về phương pháp hành trì nha, chứ nó đốn ngộ nè. Bắt đầu hạ thủ công phu, một con người còn thô phù thế này. Cụ thể hóa, chúng ta phải điều phục thân tâm. Đầu tiên sư ông dạy chúng ta sổ tức, rồi đến là phương pháp tùy tức. Thì hai cái phương pháp này á, là đặt nặng điều thân nhiều hơn điều tâm. Bởi vì sao? Bởi vì một con người vừa mới vào thiền viện, vừa mới bắt đầu ngồi thiền, thì thân tâm này nó còn thô phù, đau chân, hơi thở thì nó hỗn hển, thân này nó chưa có thông suốt. Có những vị mà cái trược nó nặng quá, nói thật để quý vị nghe sau này mà lỡ có ai mình chỉ nha. À, đọc trong thiền căn bản là có, chứ không phải quý thầy tự nói ra. Thì đừng có sợ, cái này nó chỉ chiếm một phần ngàn nào đó thôi, chứ không nhiều, nhưng mà cần biết. Đó là khi mà tập ngồi thiền á, nếu cái trược trong người nó nhiều á, nó có thể mắc ói, nó có thể nổi ngứa, vân vân. À, mình đừng có sợ, cái thứ đó là mình chưa tập ngồi thiền, nó trược, nó nặng. Khi mà mình điều chỉnh nó thông rồi thì những cái đó nó theo thời gian nó được thanh lọc tốt thì nó không còn. Quý vị muốn trị những cái bệnh này đọc thiền căn bản nha, là có sẵn. Thì cái pháp sổ tức và tùy tức, hai pháp này á là nhắm đến điều thân nhiều hơn điều tâm. Bởi vì lúc này chúng ta chưa có thuần, thân còn thô phù, tâm thô phù, vọng tưởng nhiều, hơi thở chưa thông, thân còn đau chân, mọi thứ nặng nề mà chúng ta điều tâm liền thì nó bất ổn. Cho nên hai pháp này nhắm điều thân nhiều hơn, đây là điều chỉnh phần cứng. Kế đến, thông suốt sư ông sẽ dạy là tri vọng. Tri vọng là nói tới điều tâm, là nói tới phần mềm rồi đó, là chỉnh software, chứ không có cần tính tới CPU hay là hạt RAM hay là RAM gì đó, không tính chừng đó nữa. Giờ là chỉnh software thôi, quay Windows nâng cấp chưa, repair nó lại, đại khái là thế. Tức là lúc này là lúc chỉnh phần mềm nha. Còn cái người thuần thục hơn nữa thì sư ông nói thẳng cho biết, đó là biết là chân tâm. Cái tâm mình dù mình quên đâu đó, nhưng mà nó đang phát huy diệu dụng ra sâu căn cho chúng ta kiến văn giác trị. Ngay kiến văn giác trị khéo nhận, chân tâm ngày đó không có thiếu. Khi thuần thục rồi thì định tuệ đồng đẳng, tức là ngay tâm mình hiện tiền sờ sờ không mất, định tuệ không trước không sau. Thì ngang đây Tổ Pháp Loa nói á, là lúc này làm sao mà đi đứng nằm ngồi không bao giờ mất, đuổi không đi, dẹp không được. Khéo như vậy á, thì Ngài nói như vậy là khoáng án lòng nha. Còn 7 phen soi, 8 phen dùi, nhồi đi ép lại, lúc đó mới diều quệ vô thường chiếu soi không cùng. Lúc này mới gì? Mượn pháp tòa Phật Đăng Vương, nắm sừng thỏ, nhổ lông rùa, tây hoa, một phen chuyển, tứ chung thầy mịt mơ. Đó, vậy đó, ghê gớm vậy đó. Cái chuyện này mai mốt mình học sau ha. Hôm nay mình chưa nói tới cái chuyện mà cao vời đó. Thì đây là cái sơ đồ tóm lược tổng thể về cái việc dùng công tu tập thiền. Thấy tổng thể lúc đó mình đi vào chi tiết. Chứ còn không biết tổng thể vào chi tiết, không biết mình đang ngồi ở đâu học cái gì, nó miên man lắm. Cái người mà khéo điều hòa, khéo điều phục, tốt thân và tâm thì công phu sẽ đắc lực, sẽ tiến bộ. Bây giờ đi vào phần chi tiết. Đó là nói rõ về dùng công tu tập thiền. Dùng công tu tập thiền chúng ta sẽ tu qua hai phương diện. Một là tu tập trong cảnh tịnh, tức là tòa thiền. Và hai là tu tập trên cảnh đồng, là trong sinh hoạt hàng ngày. Trong các thiền viện, ngoài cái giờ mình ngồi tọa thiền thanh tịnh ra, thì sư ông nói cái giờ mà mình nhúc nhích á, nó nhiều lắm. Nếu mình không khéo ứng dụng công phu, chỉ chờ ngồi thiền mới tu á, thì sư ông nói tu nó ít quá. Cho nên một thiền sinh khéo tu á, là khéo tu trên tọa thiền và khéo tu trong lúc làm công tác, sinh hoạt, tới lui, nghỉ ngơi, đọc học, vân vân. Thì hôm nay chúng ta khảo sát có cái phần là tu trong cảnh tình, mà cụ thể đó là thực tập tòa thiền. Thì trong phần cảnh tình này có 4 phần. Một là sổ tức đếm hơi thở. Hai là tùy tức biết rõ hơi thở. Ba là biết vọng không theo, tức là tri vọng. Và 4 là pháp tu thiền biết có chân tâm. Đó là tổng quan để quý vị thấy. Tu trên cảnh tình chúng ta sẽ học qua 4 phương pháp chính đã được sư ông hướng dẫn là như vậy. Thì đầu tiên là pháp sổ tức. Thì pháp sổ tức chắc chắn là ai cũng biết rồi, phải không? Nhưng hôm nay chúng ta học để chúng ta biết cái cách trình bày một cách trình từ lớp lang căn bản đầy đủ ngắn gọn, để sau này mình hướng dẫn cho người sau. Thì ai ai trong các thiền viện của sư ông mình nói ra nó không có bị khác, để cho người ta phải sanh nghi ngờ. Thì trước mắt là mình biết để mình dùng công cho nó đúng, sau này mình nói truyền đạt người sau gãy gòn, người ta dễ hiểu, dễ nhận, dễ nhớ để thực hành. Mỗi một pháp như vậy, quý vị nhớ, thứ nhất là phải nói rõ pháp ấy là gì, pháp này là gì. Thứ hai là thực hành nó như thế nào. Thứ ba là vì sao phải thực hành cái phương pháp đó. Thứ tư là cần lưu ý những gì. Và thứ năm thì khi nào mới thực hành thành tựu pháp đó. Với sổ tức, pháp này là gì? Là sổ tức, tức là đếm hơi thở. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Thứ hai, thực hành như thế nào? Chúng ta để ý là có hai cách, cách khoan và cách nhặt. Cách khoan là hít vào thở ra mới là đếm một, hít vào thở ra đếm hai, tương tự hít vào thở ra đếm ba. Đếm từ 1 đến 10 thì bỏ và đếm lại 1 từ đầu. Thứ hai là nhặt. Nhặt là hít vào đếm 1, thở ra đếm 2, tức là nó nhiều hơn, nhanh hơn, gần hơn, gọi là nhặt. Tương tự, hít vào đếm 3, thở ra đếm 4. Đếm từ 1 đến 10 thì bỏ và đếm lại 1 từ đầu. Vì sao có khoan có nhặt? Có người muốn thư thái để an định thì áp dụng cách khoan. Khoan là rộng, khoảng, chậm, thưa. Còn cái người họ muốn tấn công cho mạnh lên, có vẻ hơi đàn áp vọng tưởng, thì lại ưa nhặt, đếm cho nhiều vào để mà đè vọng tưởng. Đại khái là như thế. Quý vị nhớ là lúc này điều thân là chính, chứ điều tâm. Cho nên chúng ta đừng nên tấn công vọng tưởng. Chúng ta tấn công với chừng là cái pháp tu nó đánh vọng tưởng. Còn mình là cái người sẽ bị vợ trần, mệt lả. Tu gắt thời gian sau cảm thấy nó ngán quá, nghe ngồi thiền nó nhờn lên đầu là mệt đó, là thất bại. Mình làm sao mà mình khéo làm cho cái cơ thể mình và cái tâm mình ham thích ngồi thiền là thành công. Phải ham thích. Có nhiều vị mới đầu thấy mấy thầy ngồi thiền 2 tiếng thích quá, mới vô cứng chân không thể ngồi 2 tiếng được. Thế là bắt chân lên kiết già, lấy giấy buộc lại, rồi lấy đá đè cái phần chân mà nó ngọng lên trời, đè xuống, cắn răng ngồi được 2 tiếng. Bữa sau xả ra, chỉ cần bung cái chân ra là nó tê liệt luôn, không có thể tra được. Ngồi một chập mới có thể tra chân được. Bữa sau nghe kèn ngồi thiền một cái là nó nhờn tới đâu, không thể ngồi được. Quý vị nhớ cái đó thất bại đó, thành ra phải khéo điều hòa ha. Thì trong quá trình đếm khoan và nhặt, nếu đang đếm nửa chừng, từ 1 hay 2, 3 gì đó mà nhỡ bị nhầm, lận lộn hoặc quên số thì bỏ, xí xóa, đếm lại 1 từ đầu, chứ không có lăng tăng trong đầu làm gì cho nó phức tạp. Kế câu hỏi thứ 3, vì sao phải thực hành phương pháp này? Bởi vì chúng ta mới vào tu, thân này, tâm sanh diệt này và hơi thở nó còn thô phù, còn loạn động, thì nhờ sổ tức nó sẽ giúp cho chúng ta thuần thục. Thì trước mắt là mình dùng công dễ, và về sau này các cái công phu tiếp theo đó thì nó được thông suốt, nó dễ dàng hơn. Đồng thời cái pháp sổ tức nó dễ đưa hành giả đến khinh an. Cho nên buổi đầu mà được những cái phần khinh an nhẹ nhẹ đó, thì chính cái lực khinh an đó của tâm á, gọi là có niềm vui nhẹ trong người á. Mạnh thì nó mạnh lắm, nhưng mà nếu nhẹ nhẹ sơ sơ á, thì nó cũng đủ để làm chủ cái vọng tưởng, vọng niệm. Cho nên quý vị nhớ, muốn làm chủ vọng tưởng á, nó có cái kỹ thuật, chứ không phải chúng ta ghét nó, cứ đem nó ra mà đè mà nén mà đuổi mà dẹp mà trừ. Chúng ta càng làm chừng nào mình càng bị sức đầu mẹ ráng chừng đó. Rồi để sau này các tiết sau của thầy sẽ nói thẳng về việc đó sau, để giới thiệu sơ thôi nha. Cần lưu ý những gì trong pháp sổ tức, thì lưu ý ở đây là lưu ý cái tốt chứ không phải lưu ý xấu. Cái pháp sổ tức này á, quý vị biết là nó rất dễ đưa hành giả đạt đến những cái định. Khi đạt định, nhớ một điều là đừng có chấp vào sở đắc. Và thứ hai á, là chúng ta hay chê nó là pháp thấp, cho nên bỏ vượt bậc cho nó mau. Tu sổ tức 3 tháng rồi cũng lại bắt tu sổ tức hoài, tu thấp quá. Thành ra muốn lên tùy tức vài ngày lên biết vòng cho nâng cao lên. Thưa quý vị, không có pháp nào cao thấp hết. Bỏ bằng như thế sau này chúng ta sẽ bị trở ngại. Cho nên cái việc này đến cái phần mà các lưu ý á, thì tôi sẽ nói kỹ sau. Lưu ý kế là pháp này chỉ áp dụng trong cận tình, không áp dụng vào các sinh hoạt. Có nghĩa là cái pháp này á, có nhiều vị sổ tức lại quên đi làm, đi cuốc đất, đi vắt củi mà lại đếm hơi thở. Đếm thời gian xong nó bị đủ thứ bệnh, nó tức, nó lói, rồi tấm nó căng, nó dễ bực dọc, rồi nó nóng người lên. Cái đó là do chúng ta bày chuyện, rồi nó nhiều chuyện quá, nó làm cho mình căng lên. Cho nên nhớ là cái pháp sổ tức này chỉ áp dụng trong cảnh tình, tức là lúc ngồi thiền, tọa thiền là chính, hoặc mình đang ngồi thảnh thơi thì được. Còn trong cái sinh hoạt khác á, thì xưa nay chỉ nghe một lần trong kinh mà Đức Phật dạy cho cái ông thợ rèn thôi. Hay không? Cái ông thợ rèn, ông đập thì thịt thế này thì ông sổ tức nó dễ. Thì ngoài ra còn cái việc nào đặc thù mà nó hợp á, thì mình linh động. Còn cái việc mà vừa làm việc làm bếp, người ta nếm ta làm đủ thứ, mình cứ sổ tức chừng nào đi chậm chừng đó, họ thấy không hợp lý chút nào, phải không? Ra cuốc ruộng, người ta cuốc hăng say lên, mình cứ cuốc cái nào đếm cái đó thì thịt vậy, cuốc không lùng đất chút nào. Đại khái là vậy. Quý vị nhớ điểm này ha, nhiều vị đã từng như vậy và làm cho mình căng thẳng lên. Kế là dùng công cho đến khi nào thì mới thành tựu pháp này. Thì đếm sổ tức cho đến khi nào không còn nhầm số. Thấy ở trong người mình nhẹ và có niềm vui nhẹ, khinh an, là biết chúng ta đã có đắc lực, là một. Thứ hai, nếu mà mình bỏ qua bước này thì về sau chắc chắn quý vị sẽ bị những cái trục trặc trong cái việc tắc nghẽn. Nó nhiều thứ lắm. Nó tức ngực thở không nổi là do anh này. Rồi sau lưng nó nặng mà mình lì thời gian, nó giống cục đá nó đè sau lưng á, là do anh chàng này, nó không có thông. Cho nên sư ông nói là thông là bất thông, thông thì không có bị đau đâu hết, mà thông thì bất thông. Nếu chúng ta khéo điều hòa cho thông suốt á, thì không có cái gì làm cho mình trở ngại. Vì vậy nếu ai thực hành pháp sổ tức chưa thành công, sau này nó trục trặc, cũng phải quay lại cái pháp sổ tức để mà điều trị. Nhưng mà quay lại thì tu nó khó hơn bây giờ. Tại bây giờ mình có một cái đà đếm vài ba tháng rồi, bây giờ mình tu tiếp á, thì nó mau tiếng. Đằng này mình bỏ nó, mình quay qua pháp khác, và ba năm sau nó bị nghẹn, mình quay lại là giống như đếm là từ đầu, nó lâu mà nó ngán lắm. Cho nên quý vị đừng nên bỏ băng. Thì lặp lại là đến cái phần mà nhắc nhở ghi chú á, quý thầy sẽ nói kỹ sau. Ở đây nhắc thêm một phần cho những vị nào có căn cơ lanh lợi, tôi tạm đặt cái tên gọi là sổ tức nâng cao. Cái này tôi tự đặt ra là do vì cái căn cơ đáng có. Có một số vị tuy mới tu, mới vào đạo, nghe pháp thì khéo nhận biết tâm tánh, thì đáng đếm sổ tức, nhưng mà sẽ thấy công phu khéo hơn. Khéo hơn là khi đếm sổ tức, khi đếm hơi thở. Nếu mà không khéo mà bất giác á, nó có số đếm, nó có hơi thở, cái mình duyên theo cái số đếm đó, thì cái căn thức lúc này nó có ra. Hệ chúng ta duyên theo một cái sở duyên gì đó thì nó có cái thức mê. Thức mê nó tương tục trong đó, nó làm cho mình không sáng. Thì lúc này hơi thở và số đếm nó sẽ đại diện cho một cái vọng tưởng. Do đó cái tâm mình nó đang vin theo một cái thể loại vọng tưởng, đó là số đếm và hơi thở. Thì cái căn thức mê này từ nó sanh khởi và nó lần đó nó làm cho mình mê đi và đánh mất công phu mà mình không hề biết, bởi vì nó đang lẫn vào ở trong cái vọng tưởng, mà vọng tưởng lúc này là số đếm và hơi thở. Mình kiểm nghiệm này, kiểm nghiệm là khi mình rơi vào tình trạng đó đó thì mình ngồi giống như là mình giết chết thời gian, nó hay lắm. Ngồi thiền hơn tiếng nó trôi qua nó nhanh. Nếu mà lỡ tế chấn thì thấy nó dễ chịu, nó không có tế chấn nhiều. Nếu đau chấn thì thấy nó dễ chịu, thay vì mình đếm số tức mà đúng pháp tình giác á thì đau chân là khoảng 15 phút sau chịu hết nổi rồi, là phải buông chân. Còn mình biến hơi thở và cái số đếm là thành vòng tượng để mình duyên theo nó, nó êm vậy á, thì cái đau chân nó không chi phối và chúng ta có thể ngồi được nhiều hơn. Thì như vậy chúng ta chấp nhận cái tướng ngồi, còn cái tâm ngồi thiền nó không có, tâm không phải thiền. Cho nên nhiều vị á, là dùng cái vòng tượng để mình duyên theo nó cho nó êm. Khi êm á, là chân nó bớt tê, nó bớt đau, và cái thân là ngồi ngay ngắn thông suốt và ngồi được lâu. Như vậy có tướng ngồi thiền mà tâm thì không phải thiền. Chúng ta đừng có nên làm dụng như vậy. Làm dụng như vậy là cái vọng tưởng và căn thức nó mạnh rồi á, thì về sau cái tâm mình nó càng che khuất, chúng ta công phu không được, chứ phải đùa. Vì vậy với những vị có căn cơ lanh lợi, nghe liền nhận tâm tánh thì vẫn đếm số tức nhưng mà khéo giác sáng. Có điều là không tương tục trôi lăn theo cái căn thức mê mờ mà nó duyên ngậm đó. Tuy mình biết chân tâm nhưng mà cái thời gian vào trong đạo chưa đủ để ổn định thân tâm này. Vì vậy dù biết chân tâm nhưng mà quý vị mới tập thì cũng nên sổ tức. Một thực tế, một sự thật thế này: nếu quý vị mới vào tu bất ngờ bùng vỡ thân tâm nhẹ tên hoặc toàn không còn biết đâu hay là gì hết, bình thường nhẹ nhàng an lạc tự tại, thì lúc này mới là cái câu chuyện cần phải nhắc nhở kỳ hơn nữa. Không nói chuyện sổ tức hay không sổ tức mà nhắc vào chuyện khác, đó là gì? Không nên chấp vào cái định đó lấy làm sợ đắc, nó sẽ sanh bệnh rất là nhanh. Ở đây mình nói trong nhà mà nói thật để mà tu nha, không phải sợ nhưng mà nhắc để quý vị nhớ là đừng có nên đắm vào. Nếu chúng ta thấy đó là cái việc bình thường đáng tiến bộ, không chấp sở đắc và tu tiếp thì nó rất tốt. Nhưng ở đây quý vị nhớ là đang nhắc cái chuyện mà chấp nha. Và đã từng có vì chấp sư ông nói mà không nghe lời cho nên bị thất bại. Nếu quý vị nghe lời sư ông dạy, biết đó là việc tiến bộ mà đừng chấp, thì đây là chuyện tuyệt vời và nó tiến sâu nữa. Tất nhiên đến đấy nó không nằm trong cái lý thuyết, không nằm trong sách vở nào viết hết, chỉ có vì nào ta qua rồi ta kinh nghiệm ta chỉ thôi. Thì lúc này nếu ai mà chấp á, thì quý vị kiểm tra nó sẽ có những hiệu ứng này này. Nếu chấp nha: một là thích tọa thiền thật nhiều thì thấy an ổn, còn xả thiền ra thấy mình không có ưa, mình không có đồng cho nên thấy không ưa, ưa ngồi thiền nhiều. Thứ hai là không màng đến ăn ngủ, không thích ăn, không thích ngủ, ngồi thiền là thấy yên mà xả ra là thấy nó không ổn. Rồi lâu ngày như vậy cơ thể nó tiêu tụy, bắt đầu nó mất dần cái khí chất con người, bắt đầu mới không dám đến chỗ đông người. Rồi chấp mình đã có sở chứng, không nghe người khác khuyên. Khi đó đến cái lúc sẽ là tự mình hồi hộp, bồn chồn, bồi hồi và nó bất ổn, gọi là hoảng loạn. Khi đó đến bác sĩ thì khám là nhịp tim nó rất là thấp, mặt tái, nhợt nhạt. Cho đến khi không còn làm chủ bản thân thì bắt đầu phải nhờ bác sĩ thôi. Bởi vậy tôi nhắc rằng là nếu vị nào mà đang đếm số tức mà đạt đến cái bức tứ nghi này á là đặc biệt, nhưng đừng chấp. Để là nhắc cho vị nào đặc biệt thôi, còn chưa đặc biệt thì không có lo gì ha. Nhắc trước đừng có chấp. Chấp là uổng, chấp là phí, nhưng mà không chấp lại là tuyệt vời. À, thì đến đó đi. Rồi thì có nhiều vị thiền hữu trí thức sẽ chỉ cho quý vị tiến tiếp. Đó là nhắc thêm, chứ còn chúng ta chưa đến đó thì cũng không có suy nghĩ gì ha. Kế tiếp thứ hai đó là pháp tùy tức. Thứ nhất, pháp này là gì thì ai cũng biết rồi. Đây là pháp tùy tức, tức là biết rõ hơi thở. Thứ hai là thực hành như thế nào, thì cụ thể là hơi thở đến đâu biết rõ ràng đến đấy, gọi là tùy tức. Thì cái chữ nghĩa không lột tả hết được, cho nên chúng ta cần hiểu chỗ này. Thứ nhất là mình lặng lẽ sáng và biết rõ hơi thở. Nhưng mà không phải chúng ta đuổi theo hơi thở để biết. Quý vị để ý nha. Thí dụ quý vị đang nghe thế này, tôi đưa cái tay lên, phải không? Thì cái biết thứ nhất á, là quý vị lặng lẽ mà vẫn biết bình thường. Đưa lên đưa xuống mình biết bình thường, lặng lẽ sáng biết. Thì cái biết này á, chính quý vị là cái người được rộng suốt, lưu thông nhẹ nhàng và không cần khởi nó cũng biết. Cái này gọi là biết rõ. Còn biết theo á là gì? Tôi đưa tay lên thì quý vị biết theo, theo cái tay, thấy không? Và thầy đưa cái tay, nó có cái máy quay rồi, dừng lại, quay lại, biết theo, đuổi theo nó vậy nè, từ từ vậy này. Vậy là biết theo. Biết theo thì giống như là nó mình rượt theo nó. Cái uống nước tới đâu thì mình biết nó mát tới đó vậy đó, rượt theo nó. Thì cái biết theo đó nó làm cho cái tâm mình bị mê, bị theo cảnh, bị nhỏ hẹp. Rồi từ đó mình mới sanh ra nhiều cái cách khác làm cho bị trở ngại công phu. Thí dụ như tôi nói kiến sắc minh tâm, thấy sắc là thấy cái bàn tay này thì sáng tâm. Vậy thì khi chưa đưa bàn tay là chưa đưa, mà đưa vậy là đã đưa xong rồi. Còn đang đưa là vậy, từ vậy này. Vậy quý vị thấy chỗ nào mà sáng tâm? Nếu chúng ta đánh bất chính mình á, thì theo cái bàn tay này, cho nên chưa đưa mình cũng theo, mà đưa rồi cũng theo, mà đáng đưa mình cũng theo thì không sáng tâm. Còn sáng tâm là sao? Đừng chú tâm, đừng mặc kệ và đừng có lờ bỏ qua. Bình thường, chưa đưa, đáng đưa, đã đưa gì mình cũng tánh sáng biết. Thì đáng đưa, chưa đưa gì tâm này đáng sáng, cần gì phải tìm tới cái bàn tay này. Cho nên cái tâm chúng ta tu để nhận ra cái tâm liệu biệt là rõ biết, chứ không phải nhận cái tâm đuổi theo. Thì dù là tùy tức chưa tiến sâu, nhưng chúng ta phải thực hành đúng để nó khế với cái bản tâm, thì nó mới cho chúng ta cái khinh an, có cái lực trong tâm thì mới làm chủ vọng niệm. Ở đây tôi chưa nói là chịu thực hành cao và thấp, mà nói là đúng khế. Thì cái tùy tức ở đây là nhớ là nếu mà chúng ta biết mà đuổi theo hơi thở, giống mình uống nước, mình biết nó lành tới đâu mình đuổi theo, mình biết theo vậy á, thì nó làm cho mình không thông suốt, công phu nó mệt. À, cho nên lặng lẽ biết rõ, nhưng mà không phải chạy theo nó mà biết, không bám đuổi theo hoặc là không trù vào hơi thở để mà kềm đè vân vân. Nhớ cái này ha. Làm gì? Lặng lẽ bình thường, nhưng mà thêm cái là sáng biết. Bởi vì lúc này công phu chúng ta chưa có tinh vi, còn thô phù, cho nên phải sáng biết. Thì cái sáng biết này là cái cụ thể là biết hơi thở, để không có phán ra, không có vòng ra bên ngoài. Thì hơi thở chúng ta từ sáng thì mình biết rõ ra. Đó là cái cách thực hành. Khéo như vậy thì quý vị sẽ thông suốt. Mà thông suốt thì nó khế tâm, mà khế tâm thì nó tiến bộ. Còn không khéo thì không thông suốt, thô phù. Mà thô phù không khế tâm, mà không khế tâm thì chắc chắn chúng ta chỉ nhọc nhằn thôi, chứ ta không tiến được. Vì sao phải thực hành phương pháp này? Bởi vì lúc này tuy là không còn thô phù như buổi đầu mới học đạo, không còn loạn đồng như lúc mới hạ thủ công phu, nhưng mà cũng chưa phải là thuần thục nhiều. Do đó cần phải thực hành điều tức giống như một bước chuyển tiếp, để chúng ta thuần hơn, không còn đếm hơi thở, nhưng mà cần biết rõ hơi thở, tiếp tục điều phục, nhưng mà nó tinh tế hơn, để chúng ta trước khi bước vào công phu chính. Thứ tư, cần lưu ý gì thì ở đây, sau một thời gian vòng tượng nhọc nhằn, thì tới lúc này nó được yên ổn. Quý vị để ý nha, sau thời gian 6 tháng, 1 năm gì đó sổ tức, mà sổ tức dòng tượng dữ lắm, nó nhọc, nó mệt quá rồi. Tới lúc cái đầu nó mệt, nó không dòng tượng nữa, là nó mỏi. Thì lúc này nó mỏi, nó yên. Chứ không phải là nó an, nó yên. Đồng thời mình biết theo hơi thở nữa, thì nó dễ ngủ. À, dòng tượng nó mỏi, là nó là ngủ đã đanh đây nè. Cái dòng tượng nó làm cho mình mỏi một thời gian, bây giờ nó an, nó yên, là bắt đầu nó muốn ngủ.
Nó đã muốn ngủ mà mình theo dõi hơi thở nên lại hỗ trợ cho việc ngủ. Vì vậy giai đoạn này dễ rơi vào hôn trầm hoặc vô ký. Cần lưu ý. Thứ năm là dùng công cho đến khi nào mới thành tựu pháp này. Tức là nhớ là chỉ thực hành một thời gian ngắn, chuyển tiếp thôi. Chưa giờ sư ông nói rằng là cái này mình thực hành một thời gian ngắn thôi. Còn cái sổ tức á, thì chúng ta thực hành dài hơn, nó có lợi cho công phu về sau. Thì tóm lại, hai pháp sổ tức và tùy tức chủ yếu để điều thân, điều tức, thân là thân mà tức là hơi thở. Nó chỉ là pháp hỗ trợ cho buổi đầu mới thực hành thiền, chưa phải công phu chính, nhớ nhỉ. Cho nên hai cái phương pháp này chưa được đặt vào trong cái pháp tu chính của thiền tông. Vì vậy chúng ta chỉ ứng dụng để bổ trợ buổi đầu, chứ không được chấp, không kẹt vào rồi cho đây là một cái pháp hành trì chính. Vì sao như vậy? Thì tới cái buổi học là các cái lưu ý khác á, tôi sẽ nhắc kỹ sau. Đến kế, đó là pháp tri vọng, tức là biết vọng không theo. Ở đây chúng ta chia ra hai phần. Phần thứ nhất là về phương pháp hành trì. Thì bây giờ mình đi phương pháp hành trì trước. Biết vọng không theo thì chắc là thiền sinh mình ai cũng biết rồi. Bây giờ thiền viện nào đại diện đứng lên, nếu được hướng dẫn cho người khác sẽ nói gì về pháp biết vọng không theo? Ai? Trường thiền đi Linh Chiếu hả? À, mời Linh Chiếu trả lời. Vậy là tốt rồi. Tức là quý vị có một cái điều học tốt á, là tìm được tài liệu và có nghiên cứu bài mới trước khi lên lớp, tức là đã điều tốt, không có ngại gì. Bởi vì quý vị nghiên cứu trước, quý vị sẽ có hiểu trước, rồi sau đó quý thầy giảng tiếp thì quý vị sẽ dễ nắm bài hơn. Quý thầy biết như vậy á, quý thầy sẽ đi nhanh hơn thì đại chúng được học nhiều hơn ha. Chứ còn nếu mà quý vị trả lời mà thấy có vẻ chậm chạp quá, quý thầy phải đi chậm lại, đi chậm thì chúng thiệt thòi, học ít, phải không? Gọi là phải nghiên cứu bài mới trước đó. Chúng ta nói về cách học trước đó rồi, phải không? Biết rồi, sau đó lên mình ngồi, mình nghe nói thêm ý mới là mình thẩm thấu liền. Về nhà chỉ cần nhớ sơ lại là thuộc bài. Cách học này là cách mới có thể học kịp. Còn nếu mà lên ngồi nghe mà gọi là mình bơi theo á, thì mình đuối, học không có được. Biết vọng không theo, theo các tài liệu xưa. Thì sư ông nói rất là rõ, sư ông chia làm hai. Đó là tướng tri vọng và tánh tri vọng. Thì tướng tri vọng là sư ông chỉ cho những người mới thực tập, chưa có thuần, tức là sổ tức rồi, tùy tức rồi, rồi lên tri vọng. Nhưng mà người này thân tâm mọi thứ chưa có thuần, cho nên thực hành tướng tri vọng trước. Sau khi thuần thục thì sư ông dạy về tánh tri vọng, tức là vị này đã thuần thục rồi, biết rõ sóng và nước chỉ là một thể ước, không có hai. Tướng tri vọng cụ thể sư ông dạy: ngồi yên, tỉnh giác, nếu có niệm khởi thì biết nó là huyện hóa không theo. Quý vị để ý này, chỉ ngồi yên này á, mà để cho nó yên á, thì chúng ta phải có kỹ thuật. Ai mà không muốn yên mà ngồi nó không chịu yên, nó nhúc nhích thế nè. Mà nhúc nhích mà không khéo chỉnh thì lâu ngày nhúc nhích nhiều thì thành cái bệnh trào cử. Mà nhúc nhích thôi nó mỏi quá, bắt đầu nó quá ngủ, thế là nó hôn trầm. Thì quý vị nhớ là muốn ngồi yên á, thì chúng ta phải chuẩn bị cho nó tốt về thân tâm. Thì đến cái phần mà lưu ý tôi sẽ nhắc sau, bây giờ nó sơ qua đi ha. Sư ông dạy trước khi ngồi thiền 30 phút chúng ta phải là lúc tu rồi, tức là buông hết mọi thứ, không đọc sách, không vận động nặng và gần như không làm gì, chỉ đi kinh hành nhẹ nhàng. Đến giờ mặc áo tràng, rồi đem bộ đoàn tỏa cụ lên, lệ Phật cũng nhẹ nhàng, ngồi xuống cũng nhẹ nhàng, thì quý vị được yên. Còn nếu mà tranh thủ tới giờ đi thiệt nhanh lên thiền đường, để bộ đoàn tỏa cụ muốn cái thật bắt chân lên ngồi là nó hỗn hện, nó không yên. Cái hơi thở mình nó ngắn, tự nhiên nó thở nhưng nó không yên. Đó là một cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi. Sau khi bắt chân lên ngồi rồi Thân tâm yên chưa? Chỗ nào mà nó ngứa gà cho nó đà nữ đi, đừng có nên nghĩ tới chỗ này chỗ kia lo sợ. Mình ngồi vô mình nói lo mấy chút xíu chỗ đó ngứa mình làm gì nữa. Mình cứ lo vậy nó kiếm chuyện nó ngứa đủ chỗ. Mình phải dứt khoát chỗ nào ngứa gà cho nó đà đi. Rồi thôi, hai tay mà để vào là không có sợ nữa, chết bỏ. Dám chết bỏ như vậy thì cái ngứa, quý vị biết tôi kinh nghiệm là cái ngứa nó có cáo cỡ nào mình cũng chết bỏ không gãi. Thì bắt đầu nó lên cao độ, lên cao độ gần như là kiến ống chết rồi thì bắt đầu nó mới lan tỏa ra. Nó tê hết vùng nó mất, biến mất luôn. Thì bữa sau nó mới trừ cho mình cái bệnh ngứa. Còn không mà đùng vô mà gãi là nó sanh chuyện mãi. Nó vậy đó. Xong rồi, sẵn sàng dứt khoát không nhúc nhích nữa. Khi ông dạy hít ba hơi thở xả sạch xong rồi hít thở bình thường. Thế là lúc này mình làm sao mà thân tâm mình nó dứt khoát rồi, không nhúc nhích nữa thì nó yên. Khi yên rồi thì sau đó từ nó thông suốt. Quý vị nhớ có những cái bước chuẩn bị căn bản như vậy, dứt khoát như vậy, mạnh mẽ như vậy thì nó từ thông suốt. Mà khi thông suốt á thì từ nó lằn, mà khi lằn thì từ nó tỉnh giác. Còn quý vị mà không có kỹ thuật cái bước vô một cái là nó hồn hệ, nó ngứa chỗ này, nó nóng chỗ kia, nó bức bố chỗ nọ, là nó chi phối 100 thứ đến cái thân này là chúng ta không có yên được. Chúng ta thất bại, thấy không? À, thì nói sơ như vậy để cái phần sau, cái phần mà các lưu ý đó, thì sẽ nói kỹ về cái việc chuẩn bị trước khi ngồi thiền ha. Thì khi mà mình đã thông suốt, đã lặng yên từ thân tới tâm thì từ nó giác. Thì hằng ngày mình học mình nghe rồi, cái niềm tưởng nó là cái bóng dáng của tiền trần, nó là đồ bỏ, theo nó là thanh sự, mà không theo thì nó vô hại, cho nên chẳng cần làm gì. Lục tổ nói không sợ niềm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác chậm là chúng ta đừng có làm giác nhanh. Giác nhanh giác chậm là có giác. Giác nhanh là gì? Giác nhanh là không để vọng tưởng lừa là giác nhanh, chứ không phải là khởi cái giác nhanh để mà tấn công tham vọng. Nhớ vậy đó. Là sao? Suốt thông, lặng yên, không mê thì từ nó giác, chứ không phải có cái giác. Suốt thông lặng yên mà đảm bảo không mê thì đùng nó biết là từ nó giác, chứ đừng có biến thành tướng giác. Thì chính cái giác không gì mà nó sáng đó, nó là cái tổng thể. Cho nên anh chàng vòng có ra mình không cần biết, anh cũng không có dừng dụ mình. Nó là chuyện của nó, mình là chuyện của mình. Lâu ngày cái lực giác nó mạnh. Quý vị biết cái vòng lúc này tuy nó còn nhưng mà nó mỏng manh, nó yếu ớt, giống như nắng ban mai mùa xuân, nó chỉ là ấm chứ không đủ làm nóng. Nó chỉ là sương nhẹ cái buổi sáng mùa thu mà nó vừa đẹp chứ nó không có đủ làm mù. Nôm na là như vậy, quý vị nào công phu rồi đã biết. Nó có đấy mà nó chẳng dính dáng như tân này. Thì lúc này là chúng ta bắt đầu có cái lực khinh an làm chủ vòng tưởng. Còn khi nào mà hết vòng thì bài sau sẽ nói, bài chưa nói. Thì khi quý vị làm chủ vòng tưởng là trong người mình có an lạc rồi. Từ nay về sau tu là vui, chứ không có cái chuyện mà nó cực khổ, nó vất vả, nó căng thẳng giống bây giờ nữa. Cho nên chúng ta vất vả một thời gian ngắn rồi chúng ta sẽ vui suốt đời, suốt kiếp, muốn kiếp luôn đến thành Phật. Đó là tướng trí vọng, mình biết rõ hướng đến. Hướng đến là có lúc lực mạnh, vọng tưởng không là gì. Thì quay trở lại bây giờ thực hành, vọng tưởng có là gì đi nữa, chúng ta không can hệ trên nó. Can hệ là theo rồi, là giác chậm rồi. Muốn giác nhanh là sao? Là sẵn cái giác, chứ không phải có cái giác nhanh và chậm. Sẵn bằng cách nào? Dứt khoát mọi thứ, chỉnh thân tâm thông suốt. Lúc đó thân tâm lặng mà không mê thì giác nó nằm đó, chứ đừng có cần có cái giác. Không mê thì tự nó giác, mà vòng lên thì tự nó biết, chứ không cần chúng ta phải can thiệp, phải biết về biết theo gì chứ. Không biết về không biết theo, chỉ là mình đang sang biết. Cái này nó là một sự thật. Ngày xưa mới cầu đầu chưa được 2 năm, sư ông cho nhập thất. Quý vị biết hồi đó tu còn lơ mơ lắm, bước vô thất. Cái ngày đầu buổi đầu trưa tác bạch vô thôi chưa có gì. Tới chiều ngày hôm sau là sao mà cái dòng tường từ nhỏ tới lớn nó kéo nhau nó về đầy đàn đầy đống, biết hết nội rồi. Mình cứ ngồi vậy à, dòng tường lấy cái mình biết. Mình đang đếm từng thằng dòng tường mà mình tưởng mình biết vọng. Thì ở ngoài á, quý vị biết từng thằng nó được, vô thất nó nhiều quá biết nó mệt. Nó lạ người nó chịu hết nội rồi. Lúc đó tôi nói thôi mệt quá, không thèm biết vòng đó, chuyện của nó. Còn mình là không mê là đang tu, không mang tội. Hồi đó mà không tu là sợ mang tội, phải tu. Bây giờ tu phải biết vòng, mà biết vòng biết hết nổi rồi, nó nhiều quá sao biết, nó mệt, nó lạ luôn rồi, hết biết nổi, không thèm biết nữa, chuyện của nó. Mình thèm biết nó nữa, mình ngồi vậy á, buông xuống, rộng suốt. Mình không mê là mình đang tu, là mình không mang tội, thế thôi. Tự nhiên nó mất. mất sạch nó biến thành một cái tướng thứ hai. Đó là tự nhiên cái người mình giống như mình nghe một cái bài thơ mà nó lạnh lót gì trên núi mà nó hay á, hỏi ta sao ở chốn thanh sang, cười mà chẳng đáp lòng từ nhàn, hoa đào dòng nước muốn lung chảy, riêng có càng khổ khắc thế gian, làm như nó dâng trào vậy. Mà nó cũng là một loài vong, không thèm làm gì hết, sáng bình thường anh ta mất. Mà khi mà vòng mất thì sau đó chuyện gì đến, nó đến, nó đơn giản là vậy. Cho nên tôi nói quý vị nghe ra cái chuyện tu nó đơn giản lắm, chỉ cần mình dùng công đúng thì nó tiến à. Còn mình cứ dài hụt cũng có kỹ thuật gì trơn, giống kiểu mà nói cuốc rẫy, cầm cuốc ra cuốc tầm bầy tầm bà, nó làm ruộng cuốc càng càng cuốc cho sâu vô cho nó ruộng nó nhừ ra, làm không có trúng. Nói cắm khoai mỡ, ta cắm vừa cho nó lên ra củ, cắm vọt lên trời cho nó núi lá đâu ra củ, ví dụ là như thế. Chúng ta phải có kỹ thuật, cái tu cũng vậy, không có cái chuyện mà nhảy vô là tu khang như vậy được. Khi chúng ta nắm kỹ thuật, dùng công khế tâm thì chắc chắn tâm nó sẽ có hiệu ứng của nó. Kế là tánh tri vọng, thì sư ông nói tâm lắng lặng không khởi, nhưng mà từ sáng biết rõ ràng, lúc này thuần rồi, đâu có nói gì nhiều nữa. Tâm lắng lặng không khởi, nhưng mà từ sáng biết rõ ràng, từ sáng biết tức là không khởi, không mê, từ nó biết. Hành giả thấy rõ chớn và vòng đều từ một thể của tự tánh. Lúc này vòng tuy còn nhưng nó mỏng manh, nó không chi phối. Tâm mình nó có lực cho nên mình có thể cảm nhận được nó. Và cái vòng và cái chớn nó không rời ngoài cái sáng biết. Đến đây quý vị cũng vui, quý vị thấy rõ. Nó không rời ngoài cái sáng biết. Chỉ sống ngay sáng biết. Thì chớn vòng là cái câu chuyện mình đặt ra để mà biết, để mà tu vậy thôi, cho nó không dính dáng với cái tánh này. Như là sóng và nước tuy khác, nhưng đồng một tánh ước. Sóng thì nó lật thuyền, nước thì nó chở thuyền, nó có hại, nhưng mà sờ vào thì nó chỉ một tánh ước thôi. Nhưng ngay tánh ước này thì sóng và nước không can hệ. Thằng đó tu thì chúng ta tự an trong công phu của mình. Cái vấn đề đặt ra ở đấy á, là nhiều vị hay bàn cãi. Mình đặt ra để mình giải quyết cho rõ ràng, để sau này mình tự tu cho mình và chỉ cho người sau. Đó là biết vòng thế nào thì biết vẫn còn là vòng giác, và biết vòng như thế nào thì biết là trí tuệ. Cụ thể sư ông dạy, khi chúng ta ở đời mê chấp vòng tưởng làm mình, đó là nhận giặc làm con. Khi được học đạo, biết những cái vòng tưởng đó là thứ huyền hóa, nhưng mà chúng sinh theo nó, bởi vậy mà bị cái khổ trong sanh tử một cách oan uổng không đáng. Thế thì khi chúng ta biết vòng thì cái sáng biết chính là trí tuệ. Nhưng đâu đó vẫn có một bộ phận nhỏ quý vị nói rằng cái biết đó vẫn còn là vòng giác, thì đó là chưa khéo nhận sâu, thấy rõ, cho nên chưa khéo công phu một cách rốt ráo, vì vậy không thấy ra lời dạy sư ông. Thì hôm nay chúng ta đặt câu hỏi, biết thế nào thì biết vẫn còn là vòng giác, và biết vòng thế nào thì biết là trí tuệ. Chúng ta thử nghe Ngài Thiền Sư Đại Giác, Ngài nói trong Luận Tòa Thiền. Mình dễ nhận trước, về nói về vòng sau dễ thấy hơn. Ngài nói, thấy sắc, nghe thanh, ngửi hương, cảm xúc, biết pháp là đức dùng của sáu căn. Trong mình có tự tánh, phát huy diệu dùng ra sáu căn, cho chúng ta kiến văn giác tri, thấy nghe, cảm xúc. Thì cái biết pháp ở đây, pháp đó là pháp trần, là vòng tưởng, ý biết pháp trần. Ở đây Ngài không nói ý, mà Ngài nói rằng là thấy sắc, nghe thanh, ngửi hương, cảm xúc, biết pháp, đó là đức dùng của sáu căn. Tức là ngay cái ban đầu chưa phân hai, chưa khởi phân biệt, chưa tìm cảnh để biết, chưa biết về cảnh, chưa biết theo cảnh, chưa sanh vòng thức, thấy liền biết. Ngay cái ban đầu đó chính là cái diệu dụng được phát huy từ bản tâm chân thực của mọi người, gọi là đức dùng của sáu căn. Ngay đức dùng sáu căn này, Ngài gọi là nương cảnh giới này mà phân thiện ác, biện tà chánh, chính là trí tuệ. Vì sao? Đức Phật thành đạo, Ngài có thấy ngay hiểu biết không? Có. Ngài có biết thiện ác không? Biết rành hơn chúng ta. Vậy Ngài có rơi vào vòng giác không? Không. Phật không thể là vòng giác. Vậy thì việc gì chúng ta lại là rơi vào vòng giác? tài chúng ta chưa khéo, tài chúng ta chưa khéo công phu. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên Ngài Đại Giác Ngài nói rằng là nếu nương cảnh giới này, nương cái đức dùng sáu căn này mà rõ đây là thiền kia là ác, rõ biết chứ không phải biết về biết theo, biết đây là tà kia là chánh để chúng ta chọn hướng đi và chỉ cho người khác, biết rõ chứ không cần biết về biết theo, có nghĩa không cần phân biệt vẫn sáng biết, đó là trí tuệ. Cho nên khi giảng về quy y, sông nói quy y tăng rồi không đọa bàn sanh, là không đọa vào những cái loài đi ngang, là những cái loài súc vật, bởi vì tạo cái nhân vô minh phải chịu cái quả vô minh là làm những cái loài không hiểu biết gì đó. Sông nói vô minh là gì? Là không biện tà chánh đúng sai phải trái, chấp càng làm bừa, cho nên tạo cái nhân vô minh thì phải rơi vào cái quả của cái con vô minh. Nghe nói không biện tà chánh đúng sai thiện ác là vô minh, mình nói ủa đơn giản quá vậy. Nhưng kiểm tra lại, nếu chúng ta nói tiền bạc là tất cả, chúng ta có sáng suốt không? Giờ trong cái thời gian khó khăn này, nếu quý vị ở trong cái vùng mà không thể mua được đồ gì, quý vị có nhai tiền để sống được không? Nếu quý vị quan điểm tiền là tất cả thì bắt đầu tiền nó lấn át đạo đức, nó thiếu cái nhân bản của một con người liền. Cho nên quan điểm tiền là tất cả nó sẽ đưa đến vô số sai lầm sau đó, bởi tham về cái vật chất đó. Có phải là vô minh không? Có phải là quan điểm sai không? Có phải là không biết tà chánh thiện ác không? Chúng ta thấy sâu sắc không? Nhiều lúc mình nghe sư ông giảng mình chưa có chịu tu, nghe phất quá cái nhận định đánh giá sao vậy 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 vậy. Đó quý vị thấy, nương đức dùng sáu căn mà rõ thiên ác ta chánh, đó là trí tuệ. Trí tuệ ta biết cái gì? Tiền là phương tiện, và phương tiện để nuôi chúng ta sống vì điều gì mới là chính, đó là trí tuệ. Thì chúng ta rõ biết như vậy mà không cần biết về biết theo, thì không khởi phân biệt mà sáng biết. Bây giờ quý vị thử đi, rủ xuống lằn sáng, không chu tâm, không lờ qua, không mặc kệ. Đây là mấy ngón tay, biết năm ngón không? Sao không biết được? Đức dùng sáu căn nó biết đây là năm ngón tay, không phải là sáu. Còn lại đây là mấy? Là một ngón, ai mà không biết? Không khởi vẫn biết, đây là trí tuệ, là đức dùng sáu căn, biết năm khác một, một khác năm, rõ ràng. Chứ đừng có nói năm một khác nhau, đó là phân biệt. Phân biệt khi nào? Mê tánh này, chập cạnh này, đó là lỗi. Sáng tánh này không cần phân biệt, đưa lên biết năm, đưa vào bước một, đưa vào biết hai, đó là trí tuệ. Thấy rõ chưa? Bắt đầu sai này, ngã đó chưa sai nè, chuẩn bị sai nè. Do nhân nơi đức dùng sáu căn mà lập nhân ngã, sinh thương ghét, thầy đều là vòng kiến. Đó chưa? Cái sai á là không sống ngay cái biết ban đầu, nương ngay cái đức dùng sáu căn, lập nhân ngã, có tôi, có pháp đối diện, có người đối diện, rồi từ này sinh thương ghét, thầy đều là vòng kiến. Cái vòng kiến nó dạng nó dài lắm. Cái người đó cái mặt dần dần mình ghét muốn chết, mà cứ dần dần trước mặt mình thấy tức muốn chết luôn vậy đó. Đó là gì? Là vòng kiến. Có tôi là ngã, có người cái gì ghét. Thì cái điều mà ghét là mình muốn đẩy nó không đi, mình bực. Cái người mình thích làm chung mà sao bữa nay phân công đi công chụp công việc khác, mình cũng thấy nó không có vui. Cho nên mới đầu á là quên chính mình, phân biệt hợp hay không hợp là một, hợp thì muốn gần mình mà ghét thì muốn đẩy ra là hai. Nó đẩy ra mà nó chừng dần rất mặt mái bực bội, mà thương mà muốn ở gần không được là ba. Rồi tiếp là từ cái thứ ghét đó nó sanh ra trùng trùng, gây lộn nhau, gây gỗ nhau, phiền nào nhau, rồi uất hận nhau, rồi lung tung lang tang đó. Thì từ cái ban đầu bất giác nó ra dần, đây gọi là trôi lăn trong sanh tử, trôi lăn. Con thuyền rời bến, cái thùng thả xuống bắt đầu nó ra lần vậy đó, trôi lăn. Thì ngay từ khi quên bản tâm, bám sở duyên, vòng thức sanh, vòng niềm có, lập nhân ngã, sinh thương ghét, đó là vòng kiến. Như vậy quay trở lại, sáu căn quay là một căn thôi. Khi sáng biết, nếu khởi cái biết để biết về vòng tướng, đó là vòng giác. Vòng giác tại vì hành giả đó có khởi. Nếu không khởi nhưng từ sáng biết, đó là trí tuệ. Quý vị rõ chưa? Dù đã ngồi dậy, đưa cái tay dậy, quý vị khởi mới biết, Thì khởi biết mới biết đó là cái biết vọng giác. Ngược lại, vẫn bình thường, ai cấm mình biết. Vẫn bình thường nhưng không ai cấm mình biết hết. Tự biết, muốn không biết cũng không được. Vẫn bình thường, vẫn sáng suốt, muốn không biết cũng không được. Tự sáng biết, cái này là trí tuệ. Là đức dùng sáu căn, là phát huy diệu dụng từ tâm thể. Nếu quý vị không chấp nhận, quý vị nói vẫn còn vọng giác, thì cái gì là trí tuệ chân thật? Chỉ ra coi, chỉ ra xem cái gì là trí tuệ chân thật. Nếu còn một thứ được gọi là trí tuệ đem ra đây mà chỉ được thì buông luôn đi, đừng có đem ra. Đem ra là thành chuyện đó, buông luôn đi, đem ra là có tướng rồi đó. Sạch buông, đừng khởi, không mê, tâm từ sáng biết. Ngày đó trí tuệ chân thật hiện tiền. Chịu hay không là quyền quý vị. Miệng sao tu đến đó, đặt tên nó gì cũng được. Mà miệng đạt đến đó thì cái lực này cho chúng ta tự tại trên tất cả. Phải để ý chỗ này. Chứ còn nếu mà chúng ta không chinh chắn công phu á, mình dùng cái vòng thức của mình sanh cái kiến giải, rồi muốn tìm cái gì đó nó lạ lùng để mà làm khác thầy tổ mình, đấy là biến cái chuyện đáng đúng trở thành que quặt để muốn hơn. Là chuyện ngày xưa Đức Đề Bà Đạt đã thị hiện cho chúng ta học hỏi rồi à, mà mình có bắt chước á, thì mình thua Ngài Đề Bà Đạt Đa một nửa. Ngài là thị hiện, còn chúng ta là một phàm phu đang bám chặt. Cho nên thị hiện á, thì có đọa địa ngục thì cũng thị hiện đọa. Còn mình không phải thị hiện mà mình chấp thật á, thì đọa thiệt đó, chứ không phải thị hiện đâu. Cho nên nhớ, đừng có nên làm què quặt, làm khác đi để làm thành cái của mình. Nhớ nha. Thì quý vị chính chăng tu, gàng cho từng cùng, đâu là trí tuệ, đâu là vọng giác, để chúng ta có công phu chính chắn. Sau này chính mình tu được và truyền đạt lại cho người sau. Phần thứ hai cũng là trí vọng, nhưng đây là trí vọng tối thượng thừa. Trí vọng tối thượng thừa tức là chúng ta phải chứng minh tới mức là có pháp trí vọng nhưng vẫn không pháp. Đó là trí vọng tối thượng thừa. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là ứng dụng pháp trí vọng như thế nào để đúng với tính chất thật của nó là thiền tối thượng thừa. Đầu tiên chúng ta thấy cái ưu điểm, cái tính tiêu biểu của pháp trí vọng. Không trí vọng là không tu được. Bất kỳ ai tu mà muốn thành công cũng phải biết trí vọng. Gọi là tính tiêu biểu, đặc trưng, bắt buộc. Dùng danh từ khác cũng phải trí vọng mà thôi. Vì sao? Vì một sự thật cho thấy, khi chưa chứng ngộ, chưa thành Phật, chưa thành Tổ thì ai cũng có vọng tưởng. Quý vị có vọng tưởng không? Mọi người xung quanh có vọng tưởng không? Chúng sinh có vọng tưởng không? Ai cũng có vọng tưởng, tiêu biểu chưa? À, đó là đặc sản, ai cũng có, đó là tiêu biểu. Nếu không khéo tu hành thì ai cũng đang sống trên vọng tưởng vì nó đang có. Tiêu biểu không? Nếu mà không khéo tu thì chúng ta sống trên vọng hết à? Kể cả người tu mà không biết tu cũng ở trên vòng mà tu luôn, vì đang có vọng tưởng. Kế vọng tưởng nó là hiện thân của đau khổ. Phải biết cái này chứ. Người ta nói vậy thì vọng là sao? Có vọng thì sao mà biểu tôi không vọng? Có vọng thì sao? Vọng tưởng là hiện thân của đau khổ. Hiện thân thế nào? Hiện đời nếu anh vọng tưởng nhiều, anh sẽ căng thẳng, anh phải khổ đau, bị trầm cảm, bị stress, bị mọi thứ là vọng tưởng. Lớn tới đỉnh cao phải khổ. Chưa nói tới cái chuyện mà vọng tưởng mà kiếm chuyện nhau nữa, nó khổ hơn nữa. Rồi cái vọng tưởng vô cớ nó làm khổ nhau nữa. Cái vọng tưởng căng thẳng nó làm mình nóng, nó đủ thứ nữa. Rồi từ vọng tưởng tạo nghiệp đi vào trong sanh tử, chịu tất cả các khổ đau do anh vọng tưởng này. Cho nên anh vọng tưởng đã đặc sản là tính tiêu biểu, ai cũng có, nó đoán đối diện đó. Bây giờ người nào mà thực tâm tu hành muốn hết khổ, trước tiên giải quyết cái anh chàng ngay trước mặt mình, đó là gì? Khéo hàng phục vọng tưởng. Vậy ai cũng có vọng, ai cũng đang bị vọng chi phối, ai cũng sống trên vọng, và sống trên vọng thì ai cũng phải khổ như nhau. Và cái vọng là cái đặc sản ái cũng đáng có, và muốn tu hành thoát khổ thì đối diện anh chàng này và giải quyết ảnh, hàng phục ảnh, gọi là hàng phục vọng tưởng. Cho nên đấy là cái tính tiêu biểu của vọng tưởng, có nghĩa là đấy là cái pháp mà không ai chối cãi được. Có đổi tên đổi tuổi kiểu gì thì phải là tri vọng mà thôi. Thứ hai, thực hành sai do không hiểu thấu, không khéo dùng công là gì? Tức là bản chất của pháp tri vọng vốn là một phương pháp hành trì của thiền tối thượng thừa. Khẳng định bản chất thật vốn là phương pháp hành trì của thiền tối thượng thừa. Nhưng nếu hành giả nào không nhận hiểu thấu đáo sẽ đưa đến dùng công sai, thì cũng có thể vô tình bị nhầm sai lệch với tính chất thật của nó là thiền tối thượng thừa. Cho nên ai mà nói không phải là hiểu không thấu, dùng không tới, cho nên bị nhầm và lệch. Còn nếu hiểu thấu lời sư ông dạy, dùng công cho tới, thì chúng ta sẽ thấy đây là một phương pháp thiền thượng thừa. Vậy tri vọng là pháp thiền tối thượng thừa cụ thể như thế nào? Muốn biết như vậy, quý vị theo dõi biểu đồ. Thiền tối thượng thừa là gì? Quý vị có thuộc không? Ngài Tôn Bậc nói, người đốn ngộ từ tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu sẵn từ đầy đủ, tâm này tức là Phật, cứu cánh không khác, y đây mà tu, gọi là thiền tối thượng thừa. Mình nói gọn như vậy chứ không nói hết ha. Như vậy thiền tối thượng thừa là cái người chống ngộ, ngộ thẳng, đốn ngộ thẳng từ tâm của mình, từ tánh mình xưa nay vốn từ thanh tịnh như vậy, trong đó không có bóng dáng phiền não, trí tánh vô lậu trong đó từ đủ hết, không thiếu gì, tâm này chính là Phật, rốt ráo cuối cùng không có gì khác. Như thế là tu thiền tối thượng thừa. Cụ thể với người đã ngộ thì sao? Sống thẳng từ tánh, bảo nhầm, tức là bảo nhầm và sống thẳng với từ tâm đã ngộ. Kế là tùy thời tùy duyên để tiêu dung tập khí. Nếu vậy cái người chưa ngộ từ tánh thì không được tu thiền thượng thừa sao? Và nếu thiền thượng thừa chỉ dành cho người đã ngộ, vậy trước khi ngộ tu pháp gì mà được ngộ? Không lẽ tu pháp khác thì tự nhiên ngộ xong cái đem về hợp thức hóa ở đây thiền thượng thừa, vô lý vậy? Rồi cái người đã ngộ ta biết đường đi rồi mà nói làm gì nữa mà nói thiền thượng thừa. Vậy người đã ngộ thì tu thiền thượng thừa. Bởi vì thiền thượng thừa là gì? Là người đốn ngộ từ tánh xưa nay thanh tịnh vốn tự đầy đủ. Vậy cái người chưa đốn ngộ từ tánh tu thiền thượng thừa sao đấy? Đặt vấn đề thứ hai, người chưa ngộ tu như thế nào? Đó là không chấp dùng công. Dùng nhưng không có chỗ dùng, tức là tu trong vô tu mới đạt đến chứng thực tu hành. Có nghĩa, có nghĩa ở đây là chúng ta đang nhấn mạnh tới cái vế là có pháp vẫn là không pháp. Thì với người chưa đốn ngộ từ tâm, cần biết rõ cái nguyên lý cơ bản trong công phu tu tập thiền thượng thừa. Đó là gì? Đó là tu mà không tu do vì không chấp dùng công. Không tu nhưng mà đang tu do vì dùng mà không có dấu vết, không có chỗ dùng, mới đạt đến chân thật tu hành. Mà cụ thể Tổ Pháp Loa Ngài dạy, Ngài nói rõ nguyên lý này. Ngài nói người tu tập thiền định không được chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng, đó là thiền tối thượng thừa. Nếu chúng ta khéo chân thật tu hành thiền tối thượng thừa thì chúng ta khéo thế này, có dùng công nhưng không chấp. Khéo làm sao mà đừng có tạo nên cái vết, cái dấu, cái tướng của dùng. Đó là tu mà không tu gì hết, là không chấp dùng công. Đó là vế một. Vế Ngài Pháp Loa Ngài nói là người tu tập thiền định không chấp dùng công đó. Thứ hai, như là không tu nhưng mà lại là đang công phu miên mật, đó là không tu mà đang tu, chính là dùng mà không có chỗ dùng, là đúng nguyên lý công phu tu tập thiền tối thượng thừa mà nhị Tổ Pháp Loa đã chỉ dạy. Thì cụ thể ở đây chúng ta thấy nè, với người đã ngộ tu thiền tối thượng thừa, tức là bước vào trước tiên kiến tánh đốn ngộ tự tánh. Đó là gì? Đó là tiết trước mình học là không pháp cũng là một pháp, nghĩa là hành giả này sống thẳng tự tánh là có tu, nhưng không thành tướng công phu. Sống thẳng tự tánh không vết, mất dấu vết là không thành tướng công phu, cho nên không tu. Có tu nhưng không tu, không tu mà đang tu, đó là tu thiền tối thượng thừa. Thì với hành giả đà ngộ là không pháp cũng là một pháp. Còn với người chưa ngộ thì sao? Là chúng ta nè, có pháp, có phương pháp, vẫn không pháp là sao? Ứng dụng phương pháp để dùng công, nhưng không có tướng dụng. Làm sao mà đừng tạo thành dấu vết mất tướng dụng, tu đạt đến vô tu thì như là không tu gì, vì không có dấu vết, nhưng mà đang miên mật vô cùng, bởi vì tánh này đang sẵn sàng, không có bị gián cách, thì đâu không phải là miên mật sao? Phải không? Liên tục mà, không gián cách thì đó là miên mật, đó là vô tu nhưng mà đang tu, thì đó là có pháp vẫn không pháp, là người khéo thực hành thiền tối thượng thừa. Như chúng ta xác định cái nguyên lý tu thiền tối thượng thừa để áp dụng vào minh chứng cho cái pháp tri vọng, chúng ta áp dụng phương pháp tri vọng đạt đến tối thượng thừa là như thế nào? Chúng ta có cái mục tri vọng tối thượng thừa. Đối với hành giả chưa kiến tánh còn đang dùng công tu tập pháp tri vọng thì dùng công như thế nào để không sai với thiền tối thượng thừa? Chúng ta để ý này, từng câu từng chữ từng ý một. Một, người khéo thực hành pháp tri vọng, chúng ta nhớ sư ông dạy ở trên, đầu tiên là không đối trị, cụ thể là không chỉ và không quán. Chỉ là gì? Làm cách nào để mà dừng vòng lại thì có làm không? Có làm là sai, tại sư ông nói chỉ ngồi lặng lẽ biết vòng không theo, chứ sư ông đâu biết mới làm gì đâu. Rõ không? Mà mình bày đặt, mình chỉ, mình làm gì đó, tức là khác là sư ông dạy rồi. Chúng ta quay lại ở trên lý thuyết đó. Ngồi lặng lẽ không làm gì, chỉ có vòng biết không theo, sáng biết như vậy, đừng để vòng tưởng nó lừa, nó đáng tu. Đó là tướng tri vọng đấy. Cho nên không chỉ, không có diệt vòng, không có đè nén vòng, không có làm vòng tiêu đi, cũng chẳng cần trong vòng nào hết. Đó là không chỉ. Và không quán, tức là không cần phải quán xét cái vòng là vòng tưởng, tại nó là đồ bỏ rồi, có gì đâu phải quán nữa. Nếu mà ai còn chấp cái gì nặng quá thì quán. Thì cái quán đó là với người chấp nặng, tạm thời áp dụng trong một thời gian cố định nhất định nhỏ nhói nào đó, rồi phải buông đi mới khế từ tâm được. Chứ còn quán như vậy thì cái niềm quán nó vẫn là một tướng động của tâm mà. Cho nên quán là pháp đối trị, nhớ như vậy. Thì sau này chúng ta sẽ học vào lập giáo, năm phần lập giáo của Thiền Thai Tông. Chúng ta sẽ thấy nếu chúng ta chỉ, nếu mà dùng chỉ thì chúng ta sẽ rơi vào phần giáo nào, nếu dùng quán sẽ rơi vào phần giáo nào, còn thường thừa thiên nó sẽ nằm ở vị trí nào. Học cho chuyên nghiệp. Chứ nhiều lúc mình cứ thấy cái gì cũng giống nhau, cái mình đem vào hết. Mình hào tấm qua cái gì đem vào, nó lồn sơn ngầu hết trơn. Quý vị biết cái tu mình nó còn nhiều chuyện để nói lắm, phải chừng này đâu. Giờ học từng mạng từng miếng đi, tẩy chứng cho nó nhuần nhuyễn, sau này mới đi vào cái vấn đề gọi là phức hợp sao. Thì ngang đây chúng ta ghi nhận là không chỉ và không quán. Nếu có ai đó được sư ông hoặc quý thầy dạy chỉ và quán, nhớ là người đó cái căn cơ nó bị vướng vào một cái gì đó, thì chúng ta phải tạm dùng phương tiện, nhớ là chỉ quán là phương tiện nha, tạm dùng phương tiện để đối trị với một cá nhân nào đó trong một thời gian ngắn hạn nào đó, chứ không phải là một pháp chính ứng dụng cho tất cả và mãi mãi. Nhớ rõ chưa? Thì đây là phương tiện tạm thời, chúng ta không có tính vô. Không tạo tác là không chỉ không quán. Thứ hai là không tạo tác là gì? Không cần khởi cái biết để biết. Này nghe nói rồi phải không? Sư ông nói ngồi lặng lẽ từ sáng biết, chứ không phải khởi. Vòng tưởng chúng ta đừng có mê, thì chúng ta tự biết nó là vòng và chúng ta không theo. Không mê từ nó biết, chứ không phải khởi mới biết. Chứ ở đây tôi lặp lại lời sư ông dạy là không cần khởi cái biết để biết, mà không mê thì từ đó biết. Thứ hai là không cần biết về biết theo như là đếm vòng thưởng, giống mèo rình chuột, không làm như vậy, làm như vậy là chúng ta sẽ bị căng. Và thứ ba là không cần dứt trừ vọng tưởng. Tại có một số vị khéo léo quá bày ra là mình truy đuổi tới cùng. Thưa quý vị, truy cái gì? Ngay cái tướng truy cũng là một loại vọng. Ngay tướng truy là đồng rồi, mà cái loạn đồng không thể trì được loạn đồng. Cái tướng truy là sanh diệt, vọng tưởng là sanh diệt, hai cái sanh diệt nó đập với nhau là mình là nạn nhân, chứ không phải đùa đâu. Cho nên cái sanh diệt không thể trì cái sanh diệt, mà phải là cái vô sanh thì nó sẽ tự đốt cháy cái sanh diệt. Cụ thể ngài Nhâm Đầu Toàn Khoát, ngài dựng lời của Đức Ngài nói rằng chẳng phải trần không xâm phạm ta, nhưng mà khi ta vô tâm thì nó cháy. Nghĩa là gì? Công phu của ngài là muôn vàng cảnh không dính dáng, không làm gì, chỉ là sáng biết không tâm thì nó phải cháy đi. Vì vậy cho đến khi ngài Ngưỡng Sơn, ngài Hoàng Ngư Quý Sơn đó, khi mà trăm ngàn muôn cảnh cùng thời tới phải làm sao? Ngài Quý Sơn ngài nói nhẹ, ngài nói sanh chẳng phải là vàng, mọi thứ tự ở vị trí của nó, chẳng can hệ gì đến ta. Là sao? Đức Phật nói, Kinh Pháp Hoa, thì pháp trụ pháp vì tướng thế gian thường trụ. Cứ tướng thế gian nó vận hành vậy đó, nhưng mà mỗi mỗi ở ngôi vị nó không chạm được tánh này, bởi vì ngộ tánh này sáng thì nó không chạm đến được. Nhắm thẳng tánh nó tu thì chúng ta không có đuổi trừ vọng tưởng nó hết. Nào quý vị nhớ vậy đó, dù chưa đạt nhưng mà nhắm thẳng đức tánh đó tu thì không có lẫn, không có sai. Quên cái đích đến, chúng ta trở lại lộ trình của chừng là lắm chuyện. Mà ứng dụng lắm chuyện á, tới khi mà nó chuyển hóa thì nó rối mình lên, nó thất bại. Không khế tự tánh thì không có bừng ngộ được. Cho nên nhớ là dè dặt đừng tào tác ha. Phải càng vô tác chừng nào mà không mê thì càng khế tự tánh chừng đó. Không đô trì, không tạo tác thì mình phải làm gì? Chỉ dùng trí tuệ thấu suốt vòng niệm không thật. Nghĩa là sao? Một lần ngồi lại, đem vòng tường ra, tách cái thể của nó, coi thử nó là thiệt hay là giả. Một lần kiểm tra kiểm nghiệm xong, đưa ra kết quả, đồng nhất trí, ký văn bản, đóng mộc, quyết định, huyễn, đồ bỏ. Xong, từ đó về sau là không nói nữa. Nó là cái thứ đồ bỏ rồi, một lần một dứt khoát đi. Đừng có lần bằng trong đầu là khi thiệt khi giả mệt lắm. Một lần một dứt khoát đem ra, hội đồng thẩm phán với nhau, mổ xẻ nó ra, ký vào biên bản đồng nhất trí, nó là đồ bỏ, đóng mộc, mặc định. Từ đó về sau không khởi là vọng là huyễn nữa, nó đồ bỏ. Xong, đó là dùng trí tuệ thấu cho tục nó là đồ vọng không thật. Nếu quý vị thật tục á thì cái giác nó hiện tiền liền. Nhưng nếu chưa thì chúng ta mặc định đồ bỏ rồi thì kế là không theo vọng tưởng. Và thứ năm là khéo sống bằng cái bản tâm chân thật lặng mà sáng biết. Liệt kê ra cho quý vị thấy thôi, chứ còn khéo dùng công á thì chỉ cần biết đó là vọng tưởng không khởi nữa, đừng đối trị, đừng tào tác, chỉ là không mê thì trí nó tự sáng biết. Tất nhiên trí sáng biết thì nó không theo vọng rồi. Và khi mà đang lặng sáng như vậy, không mê thì tất nhiên là tâm chân thật đó rồi. Sư ông nói tâm chân thật nó hiện đó rồi thì sống thẳng với nó là xong. Dùng công được như vậy, đó là tu mà không tu, là không chấp dùng công. Là không tu mà tu, đó là dùng mà không có chỗ dùng, là đúng nguyên lý tu tập thiền tối thượng thừa mà Tổ Pháp Loa đã chỉ dạy cụ thể như thế nào. Quý vị để ý, năm hàng chữ trên, nó đại diện cho hai nhóm. Một nhóm là có tu mà không có dấu vết. Nhóm thứ hai là không làm gì mà vẫn đang tu. Cụ thể nè, vì chúng ta không theo vọng tưởng cho nên không mê. Dùng trí tuệ thấu suốt vọng tưởng là không thật cho nên không lầm. Không mê và không lầm, có tu không? Mê và lầm là không tu, mà không mê không lầm là đang tu, phải không? Sống bằng tâm lặng mà sáng biết, đó là đang tu. Đó là ý nào? Không theo vọng tưởng là ý số mấy? Số 4. Dùng trí tuệ thấu suốt vọng tưởng không thật là không lầm, đó là ý số mấy? Số 3. Sống bằng tâm lặng mà sáng biết là ý số 5. Ba ý đó chúng ta làm được như vậy là đang tu. Nhưng hành giả không đối trị, không tào tác, đó là không phạm vào ý 1 và ý 2, thì không có dấu vết tu hành gì cả, cho nên như là không tu. Vậy qua hai cái vế đó cho chúng ta thấy ra rằng đây là tu, nhưng mà không tu đó là không chấp dụng công. Hơn nữa, hành giả không đối trì, không tạo tác là không rơi vào ý một ý hai, thì không có dấu vết của việc tu hành, cho nên như là không tu gì hết, như chơi vậy đó, không tu gì hết. Quý vị hay nghe nói là tu như chơi, chơi như tu đó, như chơi không phải là đi chơi, như chơi có nghĩa là không có dấu vết gì hết. Đó. Thì lúc này không có dấu vết tu hành cho nên như là không tu, nhưng phải đảm bảo vế thứ hai này, chứ học nửa vế là nó sai. Vế thứ hai là tuy như là không tu gì nhưng mà chúng ta không theo vọng tưởng cho nên không mê, và dùng trí tuệ để thấu suốt vọng tưởng không thật, vì vậy không lầm. Sống bằng tâm lặng mà sáng biết thì lại là đáng tu. Như vậy trong trường hợp này là gì? Là không tu nhưng mà đang tu, đó là dùng mà không có chỗ dùng. Quý vị coi nó giống như chứng minh bài toán vậy đó. Có hai vế trên, một và hai cho ta kết luận. Nguyên tắc mà Tổ Pháp Lo đã dạy, người tu tập thiền định không được chấp dụng công, dùng mà không có chỗ dùng, đó gọi là thiền thường thừa. Vậy thì quý vị đã thấy, ứng dụng pháp trì vọng vốn là tu thiền tối thượng thừa, thấy rõ chưa? Và ứng dụng đạt đến như thế thì chúng ta mới ứng dụng đúng cái mức thiền tông. Đó là gì? Có pháp nhưng vẫn không pháp. Và đây mới đạt đến một cái chuẩn trong các chuẩn mà sư ông tiếp nối Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm. Trong cái pháp trì vọng này là có lý do chính đáng, chứ không phải đơn giản như vậy. Thì cái này để dành các tiết sau. Hôm nay là một phần nhỏ, quý vị học đến trì vọng. Chúng ta vừa biết cách thực hành tột đến chỗ trì vọng tối thượng thừa, chứ không phải là không khéo, hiểu không tới, học không sâu, không nắm được cái diệu chỉ sư ông muốn truyền đạt, chúng ta ứng dụng không tới nơi, vô tình nó rơi vào tướng, rồi mình nói trì vọng nó thấp quá, tìm cái pháp khác. Thưa quý vị, quý vị tìm một cái pháp nào đó thì quên mình mà tìm pháp, thì rõ ràng có pháp thì mất tâm, thì chúng ta chưa khéo dụng công. Còn ở đây sư ông chỉ cái pháp này. Thứ nhất, vì sao phải trì vọng? Bởi vì vọng là tính tiêu biểu, ai cũng có, nó chi phối thật. Và người muốn tu thì phải hàng phục ngay anh này, không khác. Huynh tu kiểu gì tu không cần biết, chỉ đơn giản vọng tưởng nó còn thì nó sẽ tạo nghiệp và nó quậy anh tưng bừng là anh phải khổ đau, thế thôi. Huynh tu kiểu gì không cần biết, mà huynh hàng phục được cái anh này là coi như huynh đã thành công một bước rồi đó. Còn khéo hàng phục sâu xa hơn, đạt chuẩn hơn, thì mới thấy ngay pháp này chúng ta có thể tiến thẳng từ tánh, chứ không có loằng ngoằng lời mèo đâu nữa. Thì ở đây quý thầy đưa ra một số câu hỏi kiểm tra bài cũ trước, để quý về biết cái trọng tâm bài giảng hôm nay cần lưu ý những điểm gì. Câu thứ nhất là trình bày một cách tóm gọn nhưng đầy đủ về pháp sổ tức. Câu số 2, pháp sổ tức và tùy tức có phải là phương pháp hành trì của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam hay không? Vì sao? Đây là câu hỏi có cái 7, quý vị phải nhận cho ra để sau này không có nhầm. Thứ 3, trình bày một cách tóm gọn nhưng đầy đủ về pháp trì vọng. Thứ 4, biết vọng thế nào thì biết vẫn còn là vọng giác, và biết vọng thế nào thì ngay biết là trí tuệ. Cuối cùng, thế nào là trì vọng tối thượng thừa? Đây là 5 cái trọng tâm mà quý vị cần phải để ý trong cái bài học này. Đây là 5 then chốt cần thiết đó. Sau này chúng ta tu có đúng không? Có tấp đầu này, có vướng bờ kia không? Là nó nằm trong 5 trọng tâm này. Và cái câu hỏi quý vị thảo luận nhóm để chuẩn bị cho bài học kỳ tới, đó là trì vọng cho đến khi nào mới hết vọng tưởng. Quý vị có lo lắng điều này không? Trì vọng cho đến bao giờ mới hết vọng tưởng? Quý vị thử bàn xem ha. Hết thì hết rồi, đâu trì vọng nữa. Mà còn trì vọng thì trì hoài, biết khi nào hết vọng đấy. Mà trì lâu quá mà không hết vọng, nó chán chưa, nó ngán quá. Cho nên bây giờ trì vọng cho đến khi nào mới hết vọng tưởng? Đây là chúng ta phải nắm cho ra thì mới yên tâm thực hành, mới không có ngán. Giờ hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
đều trọn thành Phật đạo.